the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2007 của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn cảnh tòa thánh về tình hình thế giới. Sau đó như thường lệ là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ ba vừa qua, mùng 9 tháng Giêng, Đức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, cựu tổng giám mục Monterrey, Mexico, đã mừng sinh nhật thứ 80, và như thế không còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng nữa. Được biết, trong lần mật viện vừa qua tháng 4 năm 2005, để bầu người kế vị Đức Gioan Phaolô đệ nhị là Đức Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera đã không tham dự được vì bị đau. Lúc đó, cũng có một vị Hồng Y nữa đã không tham dự mật viện được vì lý do sức khỏe là Đức Hồng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân. Và Đức Hồng Y Sin đã qua đời sau đó. Đức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1927 tại San Cristobal, vùng Chiapas, Mexico. Được bổ nhiệm giám mục năm 1971 và đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thăng tước Hồng Y tháng 11 năm 1994. Vào năm 2003, Ngài đã từ nhiệm Tổng giám mục Monterrey vì lý do đến tuổi hưu. Được biết, vào tháng 3 tới đây, năm 2007, sẽ có thêm hai vị Hồng Y nữa đến hạn tuổi 80, là Đức Hồng Y Carlo Maria Martini và Đức Hồng Y Eduardo Martinez Sumalo. Và như thế, Hồng Y đoàn chỉ còn 108 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng. Được biết, tháng 3 năm 2006, Đức Benedicto thứ 16 đã triệu tập công nghị Hồng Y đầu tiên của triều giáo hoàng của Ngài, để cắt đặt thêm các tân Hồng Y, và Hồng Y đoàn lúc đó cũng còn 108 vị dưới 80 tuổi. Tin Ba Lan. Thái độ cần có của những giáo sĩ đã từng cộng tác với Cộng sản Ba Lan. Với việc từ chức của Đức Tổng giám mục Stanislav Vingus, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cảnh báo rằng, các giáo sĩ Ba Lan khác cũng có thể sẽ là đề tài của những cáo buộc về sự hợp tác của họ với chế độ Cộng sản Ba Lan trước đây. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Hai vừa qua mùng 8 tháng Giêng, Linh mục Federico Lombardi đã nói với các ký giả rằng việc từ chức của Đức cha Vingus là một điều thích hợp, sau khi các nhà điều tra đã khẳng định vị tân Tổng giám mục Vaclava có một thời gian lâu dài cộng tác với các cơ quan an ninh của Cộng sản Ba Lan. Cha Lombardi nói, hành động của Đức Tổng giám mục Vingus trong những năm quá khứ dưới chế độ Cộng sản Ba Lan đã làm phương hại nghiêm trọng thẩm quyền của Ngài, ngay cả với các tín hữu. Cha Lombardi cảnh báo rằng, vụ Đức Tổng giám mục Vingus không phải là trường hợp đầu tiên và có lẽ cũng không phải là trường hợp sau cùng mà các nhân vật của giáo hội Ba Lan bị tấn công trên căn bản các tài liệu của những cơ quan an ninh chế độ cũ. Ngài ghi nhận rằng, vô số các tài liệu đang được giữ trong văn khố quốc gia, và nhắc nhở các ký giả trong buổi họp báo rằng, chế độ Cộng sản là một chế độ áp bức và khủng bố. Cha Lombardi nhấn mạnh đến sự kiện là các vụ tấn công vào các nhà lãnh đạo giáo hội không phải luôn luôn phản ánh sự tìm kiếm chân thành cho sự minh bạch và sự thật. vụ tổng giám mục Vingus cho thấy có một sự trả thù bởi những kẻ đã từng bách hại giáo hội. Cha Lombardi khẳng định rằng, giáo hội không sợ sự thật. Ngài hy vọng rằng, giáo hội công giáo tại Ba Lan sẽ có thể sống và vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách can đảm và rõ ràng. Phát ngôn viên Tòa Thánh mong mọi người công giáo trên toàn thế giới hiệp thông trong tinh thần với giáo hội tại Ba Lan trong cuộc khủng hoảng này, và nhớ rằng giáo hội tại Ba Lan đã cho chúng ta những vị mục tử danh tiếng như Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và trên hết là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong một diễn biến khác, Linh Mục Kavancic trong Ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận định rằng, khi xét đoán về các vị giáo sĩ đã từng cộng tác với chế độ Cộng sản, người ta có nguy cơ quên mất cái bối cảnh xã hội trong giai đoạn đó. Chế độ Cộng sản là một chế độ tàn bạo và không chút lòng thương xót. Do đó, việc một số giáo sĩ công giáo Ba Lan hợp tác với Cộng sản là một điều đáng chê trách, nhưng có thể hiểu được, xét về tính chất tàn bạo và nham hiểm của chế độ. Tuy nhiên, để giúp giáo hội vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, những vị giáo sĩ nào đã từng cộng tác với Cộng sản trong quá khứ nên tự động công khai hóa hành vi làm tôi hai chủ của mình trước khi bị báo chí phanh phui. Sự can đảm và thành thật của họ sẽ được người dân Ba Lan, mà đa số đã phải sống qua chế độ Cộng sản, đánh giá cao. Các vị giáo sĩ này cũng đừng sợ giáo hội sẽ thiếu đi những giáo sĩ tài ba đức độ như mình. Chính hành vi phản bội và yếu đuối của họ là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy chính họ mới là những kẻ không có đủ bản lĩnh, yếu kém đức tin, thiếu lòng can đảm mục tử. Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu để giáo hội luôn có những vị mục tử chăn dắt đoàn chiên Chúa. Tin Việt Nam. Những người di dân trong nước, những bệnh nhân phong và một số người khuyết tật trí tuệ và thể xác ở miền Nam Việt Nam hiểu Giáng sinh rõ hơn sau khi tham dự các nghi thức truyền thống. Người lao động di cư chúng tôi xem mình là những mục đồng nghèo nhận được tin mừng từ Thiên Chúa đến yêu thương và sống giữa chúng tôi. Đó là ý kiến của chị Anne Vũ Thị Linh, lao động di dân 23 tuổi đến từ tỉnh Nghệ An, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Linh đóng vai bà Eva cùng với chồng chị trong vai Adam trong vở hoạt cảnh dài một giờ đồng hồ tường thuật lịch sử cứu độ được tổ chức trước thánh lễ vọng Giáng sinh hôm ngày 24 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện dòng Francisco ở quận 9 của thành phố. Quận 9 này có hàng chục ngàn người lao động đến từ các tỉnh khác. Chị Linh làm việc cho một công ty may mặc, kiếm được 1.200.000 đồng, tương đương 75 Mỹ Kim một tháng. Nói với hãng tin UK rằng, vở kịch này nhắc nhở chúng tôi sống đời sống hôn nhân cách hòa hợp và chia sẻ hạnh phúc với những người xung quanh. Chị đã di chuyển đến thành phố năm 2005, kể lại rằng chị và chồng chị cảm thấy cô đơn trong Giáng sinh trước, nhưng năm nay lại cảm thấy vui vì đã tham gia các hoạt động mừng Chúa Giáng sinh với những người khác có hoàn cảnh tương tự. Khoảng 40 lao động di dân, sinh viên và một số tu sĩ dòng Francisco đã trình diễn lịch sử cứu độ bắt đầu từ Adam và Eva cho đến khi Chúa Giêsu Giáng sinh. Khoảng 400 người, hầu hết là những người không có đủ tiền để về nhà mừng Giáng sinh, đã tham dự nghi thức vọng Giáng sinh và tiệc do các tu sĩ Francisco tổ chức. Chị Anne Trần Thị Kim Danh, mồ côi từ nhỏ và bị bại liệt một chân, nói với hãng tin UK rằng, Chúa Giêsu bất hạnh giống như tôi, vì thế tôi không còn cảm thấy buồn cho số phận của mình nữa. Chị Danh bán vé số với chồng và cả hai kiếm được khoảng 40.000 đồng một ngày, cho biết tiệc Giáng sinh đó làm cho chúng tôi hạnh phúc bởi vì các tu sĩ dòng Francisco đối xử với chúng tôi cách tôn trọng tại tu viện của họ, trong khi những người khác coi khinh chúng tôi vì chúng tôi nghèo. Chị Danh là một trong 250 người khuyết tật, được thưởng thức bữa ăn mì sợi và xem văn nghệ do một nhóm công giáo biểu diễn. Những người có mặt được phát quà gồm quần áo, bánh kẹo và trái cây. Tại tu viện của dòng Clara cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, 5 bệnh nhân đến từ một trung tâm tâm thần của nhà nước được rửa tội hôm ngày 25 tháng 12 vừa qua. Anh Giuse Hồ Văn Hoa đã nói với hãng tin UK sau khi được rửa tội rằng Chúa ra đời để cứu chuộc tôi, một bệnh nhân tâm thần, bởi vì Ngài rất hiền lành. Anh Hoa cho biết, anh và một số bệnh nhân công giáo khác từ trung tâm đến tu viện để tham dự lễ Giáng sinh, xưng tội, chơi trò chơi và dự tiệc do các nữ tu tổ chức cho họ ở đó. Ở Biên Hòa, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 cây số về phía đông bắc, các bệnh nhân phong được chữa lành đã dựng một máng cỏ tại nhà nguyện mà các tu sĩ dòng Francisco đã xây cho họ vào năm 2005. Anh Giuse Phạm Văn Quý nói với hãng tin UCA trong ngày Giáng sinh rằng: "Tôi là một máng cỏ để cảm ơn Chúa Giêsu, người đã cho tôi một cuộc sống mới. Tôi đã từng sống một cuộc sống vô nghĩa, nhưng nay Giáng sinh mang lại cho tôi hy vọng tương lai." Anh Quý kể lại, anh mắc bệnh phong vào năm 1967, cuối cùng bị mất chân phải và bị vợ và hai con bỏ rơi vào năm 1988. Người công giáo 54 tuổi này đã được chữa khỏi bệnh, cho biết hàng năm anh cảm thấy cô đơn trong mùa Giáng sinh. Cho đến năm 1996, khi anh đến ở trong làng này dành cho những người bị bỏ rơi do bị bệnh phong, các tu sĩ dòng Francisco viếng thăm và tổ chức các nghi lễ tôn giáo cho dân làng tại nhà nguyện của họ, vì nhiều người cảm thấy xấu hổ về sự dị dạng do bệnh phong gây ra và không muốn tham dự thánh lễ bên ngoài làng. Tin Việt Nam, những người đi lễ phải mang theo con nhỏ ở giáo xứ Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, giờ đây có thể tham dự thánh lễ sốt sắng hơn nhờ một nhà trẻ của giáo xứ. Linh mục Gioan Bautista Võ Văn Ánh, chánh xứ Tân Định, phát biểu với hãng tin UCA gần đây rằng: "Nhà giữ trẻ này được lập vào năm 2003 là để trông coi các trẻ nhỏ cho cha mẹ chúng vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ cho trọn vẹn. Nhà trẻ nằm trong khuôn viên của giáo xứ Tân Định." Cha Ánh, năm nay 67 tuổi, cho biết trước đây những người đi lễ có con nhỏ thường đứng ngoài nhà thờ để dự lễ, vì bọn trẻ la khóc hoặc chơi đùa ồn ào, làm chia trí cho người khác. "Tôi muốn mọi người đều vào trong nhà thờ dự lễ," cha nói. "Nhờ có nhà trẻ mà hiện nay số người ngồi bên ngoài nhà thờ dự lễ không còn nhiều, và số trẻ nhỏ chạy nhảy la khóc quanh nhà thờ cũng đã ít đi." Chị Teresa Nguyễn Thị Thanh Tâm, 32 tuổi, trao đứa con trai 4 tuổi cho một cô bảo mẫu tại nhà trẻ, và cho hãng tin UCA biết rằng, từ khi hay tin về nhà giữ trẻ này, cách đây 2 năm, vợ chồng chị liền đến nhà thờ Tân Định để dự lễ, mặc dù chị thuộc giáo xứ Thánh Gia cách đó chừng vài cây số. Trước đây chị kể, chị phải ẵm con trên tay và dỗ dành cháu khi cháu la khóc hay nghịch ngợm. "Vì thế, tôi chẳng lòng dạ nào dự lễ cho sốt sắng được." 6 cô bảo mẫu phục vụ tại nhà trẻ rộng 30 thước vuông, được trang bị một cầu trợt, xích đu và nhiều đồ chơi bằng nhựa, và chăm sóc trẻ từ 2 đến 6 tuổi. 15 phút trước thánh lễ, phụ huynh trao con cho các bảo mẫu và nhận số để sau lễ nhận lại đúng con mình. Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Trúc thuộc giáo xứ Hòa Bình cũng hiểu điều đó khi mang đứa con 3 tuổi đến nhà trẻ trước thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ Tân Định. Chị cho hãng tin UCA biết, vợ chồng chị đi lễ ở nhà thờ này vì họ có thể giữ lễ nghiêm trang trong nhà thờ mà không phải lo canh chừng con. Ngoài nhà trẻ, trong khuôn viên nhà thờ Tân Định còn có một hiệu sách, một phòng khám và một nhà chầu thánh thể mở cửa suốt ngày. Cha Ánh và 2 linh mục phụ tá phục vụ 5.000 giáo dân của giáo xứ và 2.000 người khác đến từ các giáo xứ và tỉnh khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh về tình hình thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới 2007. Được biết, Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hiện đã có 175 vị đại sứ đại diện cho các quốc gia có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về hiện tình thế giới tại khắp năm châu. Hôm qua chúng ta đã đọc phần đầu, trong đó Đức Thánh Cha lưu ý rằng, vào khởi đầu năm mới, chúng ta được mời gọi nhìn về tình trạng quốc tế, để nhận ra những thách thức mà chúng ta được mời gọi cùng nhau đương đầu. Trong số những câu hỏi thiết yếu, làm sao không nghĩ đến hàng triệu người, nhất là các phụ nữ và trẻ nhỏ, bị thiếu nước, thiếu lương thực và thiếu nhà ở? Gương mù của nạn đói. Một nạn đói đang có dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn, là điều không thể nào chấp nhận được trong một thế giới có đủ tài nguyên, sự hiểu biết và những phương tiện để giải quyết nạn đói này. Gương mù này thôi thúc chúng ta đến việc thay đổi cách sống và nhắc chúng ta nhớ lại sự khẩn thiết phải loại bỏ những nguyên nhân cơ cấu của sinh hoạt lệch lạc của nền kinh tế thế giới và phải sửa chữa những kiểu mẫu phát triển nào, xem ra không có khả năng bảo đảm việc tôn trọng môi sinh và bảo đảm việc phát triển nhân bản toàn diện cho ngày hôm nay, và nhất là cho ngày mai. Hôm nay, chúng ta đọc tiếp bài diễn văn này. Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề chung đang gây khổ đau cho nhân loại như sau. Trong lĩnh vực tài giảm vũ khí cũng thế, đang gia tăng những triệu chứng của cuộc khủng hoảng từ từ bước vào, cùng với những khó khăn gặp phải trong những thương thuyết về các vũ khí quy ước, cũng như về các vũ khí tàn sát hàng loạt. Và đằng khác, có các khó khăn liên quan đến việc gia tăng các chi phí quân sự ở cấp độ thế giới. Những vấn đề về an ninh trở thành trầm trọng hơn do nạn khủng bố mà chúng ta cần cương quyết lên án. Các khó khăn liên quan đến việc gia tăng chi phí quân sự cần được giải quyết trong cách thế tiếp cận toàn diện và tiên liệu. Trong những gì liên quan đến các cuộc khủng hoảng nhân đạo, thì chúng ta nên lưu ý rằng những tổ chức đang phải đương đầu với những khủng hoảng này cần được nâng đỡ cách mạnh mẽ hơn. Ngõ hầu các tổ chức này có thể cung cấp cho các nạn nhân sự bảo vệ và trợ giúp. Một vấn đề khác nữa, càng ngày càng nổi bật, là vấn đề những làn sóng di dân. Hàng triệu con người nam nữ bị bắt buộc rời xa gia đình hoặc quê hương của họ vì lý do tránh những bạo lực hoặc để đi tìm những điều kiện sinh sống xứng đáng hơn. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng những hiện tượng di dân này có thể được chặn đứng hay được kiểm soát một cách đơn thuần nhờ qua sức mạnh. Những làn sóng di dân và những vấn đề mà chúng kéo theo cần phải được đương đầu giải quyết với tình nhân đạo, sự công bằng và lòng cảm thông. Thử hỏi, làm sao chúng ta có thể không quan tâm đến những xúc phạm thường xuyên đến sự sống con người, từ giây phút thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên? Những xúc phạm như thế cũng không dung tha cho cả những vùng mà tại đó truyền thống văn hóa tôn trọng sự sống, chẳng hạn như tại Phi Châu, nơi mà người ta cố kín đáo tầm thường hóa việc phá thai qua chương trình được mang danh là Đường Lối Maputo, cũng như bởi chương trình hành động được chấp nhận bởi các bộ trưởng y tế của khối Liên hiệp Phi Châu. Chương trình hành động này sắp được trình bày trong cuộc họp thượng đỉnh của các thủ lãnh quốc gia và các vị đứng đầu chính phủ. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân, cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ở dưới bất cứ thời đại nào, cũng đều có những người Kitô bị bắt hại. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trước khi về trời, các con sẽ bị bắt hại vì Thầy. Những người Kitô này bị bắt hại bằng nhiều hình thức khác nhau. Có những cái chết tàn bạo dã man, nhưng cũng có những cuộc tử đạo từng ngày trong âm thầm của những người bị khủng bố, bị ngược đãi vì niềm tin của mình. Đó chính là nét nổi bật trong cuộc đời của chân phước Kateri Tikawitha, một cô gái thổ dân da đỏ, mà một cương thánh nhân xin được kể hầu quý vị và các bạn hôm nay. Kateri sinh năm 1656 tại vùng rừng núi Ossenenon bên Hoa Kỳ. Mẹ của nàng là một người công giáo trở lại đạo, còn cha nàng là một tù trưởng của sắc dân Mohau. Kateri và đứa em trai không được rửa tội, vì phụ nữ da đỏ chỉ thích con mình được rửa tội bởi tay các linh mục. Nhưng ở nơi đèo heo hút chó này, thì nhiều năm mới thấy bóng dáng của một linh mục. Tuy nhiên, mẹ của Kateri luôn cầu nguyện cho các con và thông truyền niềm tin của mình cho chúng bằng gương sáng. Gia đình bé nhỏ này vui sống trong hạnh phúc cho đến khi Kateri được 4 tuổi, thì một trận dịch bệnh đậu mùa xảy ra, giết hại hết 3/4 dân số vùng Ossenenon. Kateri là người duy nhất trong gia đình thoát khỏi tay tử thần, nhưng gương mặt đẹp của em phải gánh chịu hậu quả của căn bệnh ác nghiệt này dưới hình dạng của một gương mặt rỗ và cặp mắt không còn được trong sáng như xưa, nhất là phải chạm với ánh sáng mặt trời thì sẽ trở nên đau đớn. Mỗi lần có một thiên tai, người da đỏ có thói quen dời chỗ ở đi nơi khác. Họ dọn lên một ngọn đồi cách ngôi làng cũ không xa. Tại đây, Kateri đã được cậu em đem về nuôi dưỡng. Mặc dù Kateri hãy còn rất nhỏ, bà mợ của em đã lo chuẩn bị cho em một người chồng, người có thể đùm bọc em, vừa đồng thời cũng có thể lo cho gia đình của bà. Kateri đã xem đây như là một bổn phận để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu mợ. Vào mùa hè năm 1667, lúc đó Kateri được 11 tuổi. Có 3 nhà truyền giáo dòng tên đến viếng ngôi làng của Kateri và xin tá túc trong nhà cậu mợ em. Kateri được giao phó nhiệm vụ săn sóc 3 người khách này. Họ bị đánh động bởi tính tình khiêm tốn, dịu dàng và sự chu đáo của Kateri. Ngược lại, sự hòa nhã của 3 người khách cũng như sự cầu nguyện liên lỉ và những việc thực hành đạo đức của họ đã làm cho cô gái da đỏ nhỏ cảm kích rất nhiều. Khi họ rời bỏ khu làng sau 3 ngày thăm viếng, họ cũng không ngờ rằng họ đã để lại trong tim Kateri một nỗi khao khát được trở nên một người Kitô. Cuối cùng, Kateri đã được rửa tội vào ngày Chủ nhật Phục sinh mùng 5 tháng 4 năm 1676, lúc nàng được 18 tuổi. Nhưng niềm vui mà Kateri cảm nhận trong ngày lễ rửa tội đã sớm gặp phải sự chống đối và ngược đãi từ phía gia đình người cậu. Cậu của Kateri không tán thành việc nàng trở lại đạo, nhất là sau vụ Kateri từ chối không chịu thành hôn với chàng trai mà mợ nàng đã chọn cho từ lâu trước, vì tin rằng nàng không có ơn kêu gọi sống đời gia đình, thì nhiều thử thách dồn dập đã xảy đến cho nàng. Khi Kateri từ chối không làm việc ngoài đồng vào những ngày Chủ nhật, nàng đã bị người mợ kết tội lười biếng và bỏ đói nàng trong những ngày đó. Cộng với những công việc nặng nhọc ngoài đồng và việc trong nhà mà nàng phải quần quật từ sáng đến tối, Kateri còn phải gánh chịu luôn bên tai những lời đay nghiến, trách mắng, hăm dọa đủ điều để làm cho nàng phải từ bỏ đức tin Công giáo. Như thể sự ngược đãi trong gia đình chưa đủ, các người dân làng và các trẻ con còn mắng giết mỗi khi thấy bóng dáng nàng một cách tàn nhẫn, chỉ vì nàng là một người Kitô. Tất cả những điều xảy ra trên vẫn không làm cho Catherine nao núng. Nàng chấp nhận chúng cách khiêm tốn, không một lời than trách về những sự ngược đãi, và ngày càng gia tăng lòng mến Chúa Giêsu nhiều hơn. Sau gần 2 năm sống trong khổ đau như thế, cha Jacques de Lambeville, người đã rửa tội cho Catherine, khuyên nàng nên đến sống với hội truyền giáo của Thánh Francisco Xavier gần Montreal. Nhiều người trở lại đạo cũng đã cùng gia đình đến sinh sống trong ngôi làng cầu nguyện này để được tự do thực hành niềm tin của mình. Catherine đã chấp thuận lời khuyên của vị linh mục. Vì tình trạng thù oán trong gia đình, Catherine không dám bày tỏ dự tính của nàng cho ai biết, nhưng kiên nhẫn chờ đợi giờ Chúa định đoạt cho cuộc xuất hành của nàng. Cho đến mùa thu của năm 1677, dịp cậu của nàng chạy đi buôn bán ở một nơi xa, Catherine đã trốn khỏi nhà trong một đêm tối. Cha de Lambeville đã đưa cho Catherine một mảnh giấy nhờ trao lại cho cha bề trên của hội truyền giáo Thánh Francisco Xavier. Trong đó, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ: "Tôi gửi cho cha một kho tàng, hãy gìn giữ nó cho cẩn thận." Khi cậu nàng trở lại làng và biết được chuyện ra đi của Catherine, ông đã tức giận, định đuổi theo nàng, nhưng rồi may mắn là ông từ bỏ ý định này. Tại hội truyền giáo, Catherine đã cùng với những người trở lại đạo khác sống những ngày thật hạnh phúc. Theo thông lệ, các nhà truyền giáo thử thách niềm tin của những người trở lại đạo bằng cách đình hoãn việc cho rước lễ đến vài năm sau. Nhưng Catherine là một trường hợp ngoại lệ. Sau khi theo dõi sự tiến triển trong đời sống tinh thần của Catherine, vị linh hướng của nàng đã quyết định cho nàng rước lễ lần đầu vào ngày lễ Giáng sinh của năm 1677, tức khoảng 20 tháng sau khi nàng được rửa tội. Khẩu hiệu của nàng là: "Ai sẽ dạy cho tôi điều gì làm đẹp lòng Chúa nhất để tôi làm theo?" Trong lần viếng thăm một bệnh viện do các nữ tu thuộc dòng nữ tử Thánh Giuse ở Montreal điều khiển, Catherine đã rất cảm kích trước tấm gương hy sinh phục vụ tận hiến cuộc đời cho Chúa của các nữ tu này. Khi trở lại hội truyền giáo, nàng bày tỏ ý định muốn thành lập một tu viện cho các nữ tu da đỏ, nhưng đã bị cha bề trên từ chối. Tuy nhiên, nàng ao ước tận hiến cuộc đời cho Chúa qua một lời thề. Và vào ngày lễ truyền tin ngày 25 tháng 3 năm 1679, lúc 8 giờ sáng, sau khi rước lễ, Catherine đã từ bỏ đời sống vợ chồng vĩnh viễn qua lời tuyên khấn giữ mình đồng trinh. Sau khi đã trang trọng tuyên khấn, Catherine bắt đầu sống một cuộc đời ăn năn đền tội, cầu nguyện, chay tịnh, làm việc bác ái, và đặc biệt quan tâm tới những người bệnh tật già lão. Những chứng bệnh xảy đến cho nàng trong khoảng thời gian này, cộng với nhiều việc đền tội khác, đã làm cho sức khỏe Catherine suy yếu trầm trọng. Nàng qua đời lặng lẽ vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 4 của tuần thánh năm 1680, khi chưa đầy 24 tuổi. Lập tức sau khi nàng tắt hơi, một biến cố lạ lùng đã xảy ra trước sự chứng kiến của các linh mục và những người hiện diện. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, gương mặt rỗ chằng chịt của nàng đã biến dạng, nhường chỗ cho một gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Từ sau cái chết của Catherine, không biết bao nhiêu báo cáo về các ơn lạ chữa lành bệnh đã xảy ra để xin phong chân phước cho nàng. Cuối cùng nàng đã được công bố là bậc đáng kính vào năm 1941 bởi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và chân phước vào ngày 22 tháng 6 năm 1980 do bởi Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Hiện nay, các di tích thánh của Catherine de Cahuita vẫn còn được cất giữ tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Kanakwaki, Quebec, Canada.
Tiểu sử của chân phước Kateri Tekavita kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại những bài giảng, những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Trong 4 ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã cử hành 2 thánh lễ cho Cộng đoàn Công giáo. Và chúng ta đang theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ thứ 2, cũng là thánh lễ cuối cùng tại Thổ Nhĩ Kỳ, hay đúng hơn tại Istanbul, vào sáng ngày thứ 6, mùng 1 tháng 12. Tham dự thánh lễ này, có 2 vị thượng phụ giáo chủ là Đức Giáo chủ Bartolomeo Đệ Nhất, Giáo chủ Chính thống giáo Constantinople, và Đức Giáo chủ Mesrop Đệ Nhị của Giáo hội Armeni Tông Đồ, và của cả những đại diện của những tôn giáo khác. Vì thế, bài giảng của Thánh Cha có mang những đặc tính sau đây. Trước hết là đặc tính tổng kết về chuyến viếng thăm 4 ngày vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, rồi có tính cách đối thoại đại kết, cổ võ sự hiệp nhất Kitô và tính cách đối thoại liên tôn giữa các tôn giáo. Chính trong viễn tượng này mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết vào cuối bài giảng của Ngài như sau. Giáo hội không áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai, nhưng chỉ đơn thuần yêu cầu được sống trong tự do để biểu lộ Chúa Giêsu Kitô đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng trên thập giá. Thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bài giảng này. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp phần cuối cùng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Họp nhau sáng hôm nay tại nơi cầu nguyện này, nơi đã được thánh hiến cho Chúa. Làm sao chúng ta không nhắc đến một hình ảnh đẹp khác nữa mà Thánh Phaolô dùng để nói về giáo hội? Hình ảnh của việc xây nhà, trong đó những viên đá được gắn liền với nhau, kháng khít với nhau để xây lên cùng một ngôi nhà mà viên đá gốc để tất cả tựa vào là Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là nguồn mạch của sự sống mới mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Bài phúc âm cho Thánh Gioan đã công bố điều này như sau. Dòng nước hằng sống sẽ vọt lên từ tâm hồn của kẻ tin. Dòng nước trào dâng này, dòng nước hằng sống mà Chúa Giêsu đã hứa cho người đàn bà Samari. Các tiên tri Zakaria và Ezekiel đã nhìn thấy dòng nước đó phát xuất từ bên hông đền thờ để làm sinh động lại những dòng nước của biển chết. Đó là hình ảnh tuyệt vời của lời hứa sự sống mà Thiên Chúa luôn thực hiện cho dân Ngài, và là lời hứa mà Chúa Giêsu đến để làm nên trọn. Trong một thế giới mà con người gặp phải biết bao khó khăn để chia sẻ cho nhau những của cải vật chất, và là thế giới mà con người bắt đầu quan tâm, đây quả thực là quan tâm đúng, về sự khô cạn nguồn nước, một nguồn nước rất cần cho sự sống của thể xác. Trong một thế giới như thế, giáo hội thấy mình có rất phong phú một điều thiện hảo cao cả hơn. Là nhiệm thể của Chúa Kitô, giáo hội đã lãnh nhận trách vụ rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Điều này có nghĩa là thông truyền cho mọi người nam nữ thời đại chúng ta đây tin vui mừng. Một tin vui không những soi sáng cho mà còn thay đổi đời sống của họ cho đến lúc vượt qua và chiến thắng chính sự chết. Tin vui mừng này không chỉ là một lời nói, mà là một con người, một ngôi vị, là chính Chúa Kitô phục sinh đấng hằng sống. Với ân sủng của các bí tích, dòng nước phát sinh từ cạnh sườn Chúa, cạnh sườn đã được mở ra trên thập giá. Dòng nước này trở thành một nguồn mạch tuôn trào dòng nước hằng sống, một hồng ân mà không ai có thể chặn lại, một hồng ân trao ban sự sống. Làm sao những người Kitô có thể chỉ giữ lại cho riêng mình điều mà họ vừa lãnh nhận? Làm sao họ có thể đoạt lấy kho tàng này và đem giấu đi nguồn mạch này? Sứ mạng của giáo hội không hề tại ở việc bên vực cho những quyền hành, cũng không phải để nhận lấy sự giàu sang. Sứ mạng của giáo hội là trao ban Chúa Kitô, là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô, điều thiện hảo quý báu nhất cho con người, điều thiện hảo mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua trung gian chính con một ngày. Thưa anh chị em, những cộng đoàn của anh chị em đi theo con đường khiêm tốn của sự đồng hành hàng ngày với những con người không cùng chia sẻ đức tin chúng ta, nhưng tuyên bố mình có đức tin của Abraham và cùng với chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và nhân từ. Anh chị em hãy biết rõ rằng, giáo hội không muốn áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai, nhưng chỉ đơn thuần yêu cầu được sống tự do để biểu lộ đấng mà giáo hội không thể che giấu là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng trên thập giá và đã trao ban cho chúng ta Thánh Thần của Người. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa chúng ta và trong tận cõi thâm sâu nhất của mỗi người chúng ta. Anh chị em hãy luôn mở rộng đón nhận Thánh Thần của Chúa Kitô, và vì thế anh chị em hãy chú ý đến những ai đang đói khát sự công bằng, hòa bình, phẩm giá, sự tôn trọng bản thân cũng như sự tôn trọng đối với những anh chị em lân cận. Anh chị em hãy sống với nhau đúng theo như lời Chúa dạy. Theo dấu này người ta biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Thưa anh chị em, trong giây phút này, chúng ta hãy phó thác ao ước của chúng ta muốn phụng sự Chúa cho Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và là nữ tỳ của Chúa. Mẹ đã cầu nguyện trong phòng tiệc ly cùng chung với cộng đoàn Nguyên Thủy, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cùng với mẹ, giờ đây, chúng ta hãy cầu cùng Chúa Kitô như sau. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến trên toàn thể giáo hội. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự trong mỗi người chúng con, thành phần của giáo hội, và xin Chúa Thánh Thần làm cho mọi thành phần giáo hội trở thành những sứ giả của tin mừng Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, như thể chúng ta đọc xong bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ thứ hai, cũng là thánh lễ cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, được cử hành vào sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 12 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong hổ chuyện mang tựa đề Tôi là ai, một tác giả vô danh thuật lại một sự việc tuy rất đơn giản, nhưng cũng rất sâu xa trong mối liên hệ giữa hai tình nhân như sau. Tối hôm ấy, chàng đến gõ cửa nhà nàng. Từ trong nhà, nàng lên tiếng hỏi, ai đó? Chàng đáp, anh đây. Nàng trả lời, hãy đi đi, nhà này chỉ có một chỗ thôi. Không đủ chỗ cho hai người.
bị từ chối, chàng ra đi vào sa mạc lang thang suy nghĩ câu trả lời của người yêu. Ít lâu sau, chàng trở lại nhà người yêu gõ cửa một lần nữa. Từ trong nhà vẫn một câu hỏi như trước vọng ra. Ai đó? Chàng đáp, mình đây. Lập tức cánh cửa mở ra. Các bạn thân mến, trong tất cả mọi liên hệ giữa người với người, nhất là trong gia đình, danh từ đối thoại xem ra càng ngày càng mất đi ý nghĩa sâu xa của nó. Phải chăng vì thiếu tình thương, vì người ta không còn biết lắng nghe nhau nữa? Đối thoại thực sự là hoa trái của tình thương và phải phát sinh từ tình thương. Vả lại, tình yêu chân thành phải được diễn tả qua khả năng biết lắng nghe, biết đi đôi giày của người khác. Tình yêu là cuộc gặp gỡ giữa hai người tuy khác biệt, nhưng có mối dây liên hệ mật thiết, biết đối thoại, biết lắng nghe, biết nói, chứ không độc thoại. Milton Erickson, nhà tâm lý học rất nổi danh, thường nói rằng, nguyên do của các bệnh tâm thần là vì sự sụp đổ của tinh thần đối thoại. Erickson còn nhận định thêm, một trong những lý do chính của các cuộc khủng hoảng tâm lý đang lan tràn giữa lớp người thời nay là vì thiếu khả năng biết lắng nghe. Nhiều người chỉ biết nói liên miên nhưng không biết lắng nghe người khác muốn nói gì. Trong khi đó, cũng không thiếu chi những người chỉ biết lắng nghe một chiều, tức là lắng nghe vô tuyến truyền thanh hoặc vô tuyến truyền hình. Trái lại, mối dây liên hệ mật thiết giữa người với người chỉ được nối kết và siết chặt khi chúng ta biết thực sự lắng nghe với tâm hồn cởi mở, với lòng cảm thông. Khi có thể thành thật nói với người đối diện với ta rằng, bạn là người quan trọng nhất đối với tôi trong lúc này, và những gì bạn muốn nói là điều quan trọng đối với tôi cũng như đối với bạn. Biết lắng nghe không có nghĩa là phải đồng ý với những gì người khác muốn nói hoặc muốn diễn tả, nhưng là biết nghe cách bình tĩnh, không có thái độ tự vệ, cũng không tìm cớ chống đối, là biết tôn trọng đối phương như chính mình, là gạt bỏ sang một bên những thành kiến cũng như những đòi hỏi vô lý. Biết lắng nghe không phải là thái độ tâm lý tự nhiên sẵn có, nhưng là một sự chọn lựa. Khi nghe tiếng nói của bản thân, chúng ta hầu như không còn nghe thấy gì khác nữa. Khi nghe tiếng thì thầm của tình yêu, chúng ta cũng phải biết lắng nghe với tình yêu. Người nói nhiều hoặc cắt ngang câu nói của kẻ khác là dấu chỉ chưa biết lắng nghe, là còn đóng kín trong tiếng nói của chính mình, là như muốn nói với đối phương rằng, bạn phải lắng nghe tôi, vì điều tôi muốn nói có tầm quan trọng lớn. Hoặc một cách ngấm ngầm nhưng bất lịch sự hơn nữa, là tôi không có thời giờ để lắng nghe những điều bạn nói. Một trong những xung khắc bất đồng thường xảy ra trong gia đình giữa cha mẹ và con cái là thiếu khả năng biết lắng nghe với tình thương và với lòng kiên nhẫn. Không thiếu chi những bạn trẻ bị quở mắng và bị sửa phạt chỉ vì dám cởi mở tâm hồn với cha mẹ. Những lúc khác, con cái cảm thấy không được lắng nghe chỉ vì cha mẹ không quan tâm đến con cái. Biết lắng nghe với tình thương cũng không hẳn là phải hoàn toàn ưng thuận trước những đòi hỏi của người khác, nhưng là biết dành để thời giờ và cơ hội để họ cảm thấy mình được lắng nghe. Không chỉ bằng lời nói mà thôi, nhưng cả những cảm tình mà lời nói không thể diễn tả hết được. Biết lắng nghe là cả một nghệ thuật hữu hiệu để thiết lập những mối liên quan tích cực. Nhiều lúc chúng ta tự ràng buộc mình vào vô số công việc hoặc bận tâm lo lắng để miễn thứ cho mình bổn phận lắng nghe kẻ khác. Làm thế nào để huấn luyện khả năng biết lắng nghe? Một phương thế hữu hiệu trước tiên là mỗi ngày dành để một chút thời giờ để làm lắng dịu tâm hồn, để lắng nghe tư tưởng của chính mình và để cởi mở tâm hồn đón nhận kẻ khác. Có thể là sáng sớm khi vừa thức dậy, phấn khởi bắt đầu một ngày mới. Hoặc có thể là đêm đến khi mọi sự chung quanh bạn đã lắng chìm trong sự im lặng. Có thể nói được rằng, tình thương được diễn tả qua việc biết lắng nghe, và biết lắng nghe là biết yêu thương. Bạn muốn kiện cường sự liên hệ cá nhân ư? Bạn hãy luyện tập khả năng biết lắng nghe. học nghệ thuật lắng nghe với tình thương. Bạn muốn cải tiến mối dây liên hệ với những người chung quanh bạn ư? Bạn muốn làm triển nở đời sống mới mỗi ngày trong bạn ư? Bạn hãy quyết tâm, nhất trí, tập lắng nghe người khác với trái tim rộng mở và với sự quan tâm dịu dàng. Biết lắng nghe còn là biết yêu thương vô điều kiện, bởi vì nhiều khi những khó khăn trong sự thông cảm, hiểu biết nhau không hẳn là hậu quả của sự thiếu quan tâm hoặc vì ác cảm, nhưng chỉ vì không biết yêu thương một cách vị tha. Đó là trường hợp của những cha mẹ không quản ngại hy sinh khó nhọc để lo lắng cho tương lai con cái, nhưng thực sự lại quá quan tâm đến cái nhìn chủ quan của mình, thay vì biết lắng nghe, biết nhận ra những nhu cầu tinh thần sâu xa hơn của con cái. Biết lắng nghe với cả tâm hồn cởi mở và tình thương là cả một nghệ thuật không thể không có, cũng không thể thay thế trong mọi tiếp xúc với tha nhân, và là đảm bảo mối tương quan tích cực ôn hòa với mọi người và trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Kết thúc chia sẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng xin lặp lại cho các bạn câu chuyện vừa kể đầu bài này. Tôi là ai? Một tác giả vô danh thuật lại một sự việc tuy rất đơn giản nhưng cũng rất sâu xa trong mối liên hệ giữa hai tình nhân như sau. Tối hôm ấy chàng đến gõ cửa nhà nàng. Từ trong nhà, nàng lên tiếng hỏi, ai đó? Chàng đáp, anh đây. Nàng trả lời, hãy đi đi, nhà này chỉ có một chỗ thôi, không đủ chỗ cho hai người. Bị từ chối, chàng ra đi suy nghĩ câu trả lời của người yêu. Ít lâu sau chàng trở lại nhà người yêu, gõ cửa một lần nữa. Từ trong nhà vẫn một câu hỏi như trước vọng ra, ai đó? Chàng đáp, mình đây. Lập tức cánh cửa mở ra.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người Australia thường kể cho trẻ con câu chuyện cổ tích về hoa như sau. Một vị thần hoàng nọ không chịu nổi sự dã man độc ác của con người, cho nên đã bỏ trốn lên một ngọn núi cao. Khi vị thần hoàng vừa ra đi thì tất cả mọi cánh hoa trong xứ sở cũng bắt đầu khô héo, và bướm ong chim chóc cũng vỗ cánh bay đi. Trong chốc lát, nguyên một xứ sở đã biến thành sa mạc khô cằn. Những người có tuổi cũng bắt đầu kể lại cho con cháu nghe về cái thời vàng son, với không biết bao nhiêu hoa hòe chim chóc. Nhưng những đứa bé trong xứ sở này chỉ xem đó như những chuyện bịa đặt. Duy có một cậu bé, con của một người đàn bà quá nghèo, là còn tin ở chuyện đó. Cậu tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lên núi cao để tìm cho bằng được vị thần hoàng và xin hoa đem về cho xứ sở. Khi cậu bé đến tuổi trưởng thành, cậu muốn ra đi tìm gặp vị thần hoàng. Nhưng người mẹ ngăn cản và giải thích rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt mà bà đã nghe truyền tụng từ đời này qua đời nọ.
ai cũng cho rằng người thanh niên đang làm một công chuyện mơ tưởng, nhưng chàng quyết chí ra đi. Leo mãi lên núi cao, chàng chỉ thấy đá sỏi, nhưng chàng không nản lòng. Sang ngày thứ tư, khi chàng nghiêng mình xuống một dòng suối để giải khát, chàng cảm thấy bao mệt nhọc và chán nản tan biến. Rồi chàng lại nghe có tiếng gọi. Tuy không nhìn thấy ai, nhưng chàng thanh niên cũng giải thích rằng chàng lên ngọn núi này là để tìm cho bằng được vị thần hoàng và xin ngài trao lại cho xứ sở của chàng một ít bông hoa. Một xứ sở không có bông hoa, không có chim chóc, không có ong bướm là một xứ sở chết. Chàng vừa nói xong, thì những bàn tay vô hình nhấc chàng lên và mang chàng đến một khu vườn đầy hoa. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên biết được thế nào là sắc hoa, thế nào là hương hoa. Chàng nghe có tiếng phán bảo chàng như sau. Hãy chọn những loại hoa nào ngươi thích nhất, và hãy mang về xứ sở của ngươi. Chính vì niềm tin và sự can đảm của ngươi mà từ nay xứ sở của ngươi sẽ có hoa trở lại. Chàng thanh niên đem hoa về, và từ đó cả xứ sở của chàng đã biến thành một vườn hoa. Dân chúng tôn chàng lên làm vua. Trong bài hiệu triệu dân chúng, vị vua đã nhắn nhủ như sau. Các khanh hãy nhớ rằng, chính vì sự độc ác của con người mà hoa đã biến mất khỏi xứ sở của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một xứ sở không có bông hoa, chim chóc, bướm ong, chẳng khác nào một bãi sa mạc. Một đất nước không có tình yêu, lòng quảng đại, tình người, là một đất nước đang dễ chết. Sống giữa sa mạc khô cằn tình người, người tín hữu Kitô có sứ mệnh gieo vải những hạt giống của tình yêu, hy vọng, quảng đại, phục vụ, tha thứ. Nhờ đó, vườn hoa niềm vui, sức sống an bình mới có thể đâm bông. Không thất vọng về chính mình, không mất niềm tin nơi con người, không bi quan về cuộc đời. Đó là thách đố hiện nay của những người có niềm tin. Dù có bị nghi ngờ và ngược đãi, dù có bị loại trừ và bắt hại, dù có đói khát và khốn khổ, người tín hữu không thất vọng bỏ cuộc, mà vẫn tiếp tục tiến bước trong tin yêu và hy vọng. Sống như thế là đang nói với mọi người rằng, tôn giáo không phải là thuốc phiện, mà là sức mạnh cải tạo xã hội, là hương hoa tô thắm cho cuộc đời. Lạy Chúa, dù chỉ là một nụ cười cảm thông, một lời nói ủi an, một chén cơm manh áo chia sẻ, một thái độ lạc quan. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, đó là những cánh hoa mà chúng con có thể mang lại để tô điểm cuộc đời và mang lại tin yêu cho mọi người. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is